Nhân đạo chí tôn, chương 1406. Mượn dùng trí tuệ 1. Góc truyện audio.com. Trung Nhạc Tế khởi tiên thiên thần đạo của chính mình. Tiên thiên đế quân quan sát trong chốc lát mỉm cười nói. Cũng không giống với tiên thiên thần đạo của ta, thiếu đi một vài thứ. Tinh khí của hắn giống như đại dương mênh mông, không ngừng phóng vọt về phía tiên thiên thần đạo của Trung Nhạc. Qua một lúc lâu sau, rốt cuộc cũng để thăng tiên thiên thần đạo lên tới cấp bậc tạo vật, chỉ là không có truyền cho Trung Nhạc những cảm ngộ của bản thân hắn đối với tiên thiên thần đạo. Mục tiên thiên, ngươi đã ẩn giấu lại không ít a. Ánh mắt Kim Ô thần đế chớp động, cười lạnh nói. Dịch quân là thần tử của ngươi, ngươi lại ẩn giấu thực lực, không để thăng tiên thiên thần đạo của hắn lên tới cảnh giới đế quân, so ra xa xa không bằng ta. Khó trách ngươi lại có cái danh hiệu này. Đối với thần tử của chính mình còn không tận tâm tận lực, sao có thể khiến cho thần tử triệt để quy thuận. Sắc mặt tiên thiên đế quân có chút cứng ngắc, mỉm cười nói. Nếu ta mạnh mẽ để thăng tiên thiên thần đạo tới cấp bậc đế quân, sẽ thương tổn tới tu vi của ta. Hơn nữa, dịch tiên sinh cũng không thôi phát được bao nhiêu uy lực. Bất quá, nếu Kim Ô sư huynh đã mở miệng, ta tận lực thành toàn là được. Hắn lại vận khởi tu vi tiếp tục truyền đạo. Qua một lúc lâu sau, tiên thiên thần đạo của Trung Nhạc rốt cuộc cũng đề thăng lên tới cấp bậc đế quân. Khí tức tiên thiên đế quân uể oải, có chút không chịu nổi. Hắn tuy là tiên thiên thần, nhưng dù sao cảnh giới vẫn chỉ là đế quân, không phải là tiên thiên thần đã tu thành đế cảnh như Kim Ô thần đế bậc này. Hắn giúp Trung Nhạc luyện ra một đầu đại đạo tiên thiên cấp bậc đế quân, quả thật đã khiến cho hắn có chút cật lực. Mục tiên thiên không tặng cảm ngộ đại đạo của chính mình sao? Kim Ô thần đế lại mở miệng hỏi. Sắc mặt tiên thiên đế quân cứng đờ, có chút lúng ta lúng túng mỉm cười, nói. Cảm ngộ của ta, sợ rằng đối với dịch quân không có tác dụng gì. Tiên thiên thần ma vốn dĩ đã khó có thể đột phá gông cùm xiềng xích của bản thân, ta sợ dịch quân sẽ bị đại đạo của ta hạn chế thành tựu. Kim Ô thần đế lạnh nhạt nói. Hẹp hòi, tiên thiên đế quân cả giận, nói. Sư huynh, ngươi có truyền cho hắn cảm ngộ của bản thân đối với đại đạo tiên thiên Thái Dương hay không? Kim Ô thần đế lắc đầu, nói. Không có, hắn và đồ nhi của ta chỉ mới là đính hôn, còn chưa có thành thân, ta sao có thể truyền cho hắn được. Tiên thiên đế quân nhất thời phẫn nộ nhưng lại không thể phát tác. Kim Ô thần đế mỉm cười, nói với Trung Nhạc, ta và mục tiên thiên có thể giúp cho ngươi, chỉ có thể tới đây mà thôi. Ngươi mạnh mẽ, hai đầu đại đạo tiên thiên này sẽ mạnh mẽ. Ngươi yếu, sẽ không thể phát huy ra uy lực nên có của hai đầu đại đạo tiên thiên này. Trung Nhạc khom người tạ ơn. Kim Ô thần đế và tiên thiên đế quân đã giúp hắn đủ nhiều rồi. Cử động này của bọn họ mặc dù có chút ý tứ dục tốc bất đạt, bất quá, vẫn chưa thương tổn tới căn bản của hắn. Đại đạo tiên thiên Thái Dương và tiên thiên thần đạo được bọn họ đề thăng lên tới cấp bậc đế quân, cũng phảng phất như tiên thiên dịch đạo của Trung Nhạc được phục thương đề thăng lên tới cấp bậc đế quân vậy. Mặc dù uy lực đại tăng, nhưng nghĩ muốn phát huy ra toàn bộ uy năng của nó, lại còn phải xem bản lĩnh của Trung Nhạc. Dịch quân còn cần ta làm chuyện gì nữa, không ngại cứ nói. Góc truyện audio.com, thẳng, tiên thiên đế quân nói. Trung Nhạc suy nghĩ trong chốc lát, ánh mắt chớp động, mỉm cười nói. Không biết ta có thể mượn tinh thần của đế quân và thần đế dùng một lát không? Kim Ô thần đế và tiên thiên đế quân liếc nhìn nhau một cái. Kim Ô thần đế mỉm cười, nói. Ta ngược lại có thể cho ngươi mượn, chỉ là không biết mục tiên thiên có hẹp hòi hay không? Tiên thiên đế quân một bụng buồn bực không chỗ phát tiết, cười lạnh nói. Ngươi cho mượn được ta sao lại không cho mượn được? Dịch quân, tinh thần của ta, ngươi có thể tùy tiện mượn dùng. Trung Nhạc thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười nói. Ta đang thôi diễn một môn công pháp nhưng trí tuệ thường xuyên cạn kiệt, khó có thể tiếp tục. Nếu có thể đạt được tinh thần của hai vị giúp đỡ, nói không chừng sẽ có tiến triển. Xin hai vị đợi một chút, hắn đứng dậy vội vã rời đi. Cũng không lâu lắm, âm phó khang chạy tới, khom người hành lễ với Kim Ô thần đế và tiên thiên đế quân, nói. Gia chủ âm khang thị ứng theo lời mời của cô gia nhà ta, tới đây tương trợ. Tiên thiên đế quân không dám sơ suất, vội vàng đứng lên hoàn lễ. Bất quá Kim Ô thần đế chỉ khẽ vốt cằm, không có đứng dậy. Bối phận hắn cực cao, là tồn tại cùng một bối phận với đế của âm khang thị, âm phó khang chỉ có thể xem như là vãn bối của hắn. Âm phó khang khoanh chân ngồi xuống. Cũng không lâu lắm, Phù Lê chạy tới, hành lễ với ba người, nói. Ứng theo lời mời của lão gia nhà ta, đặc biệt tới đây tương trợ. Lại thêm chốc lát một nàng nữ tử giống như mộng cảnh vậy đi tới, bộ dáng băng lãnh, ngồi xếp bằng xuống, chỉ gật đầu một cái với đám người, nói. Các vị sư huynh, âm phó khang và Phù Lê vội vàng nhắm mắt lại, không dám nhìn nàng. Tiên thiên nguyệt thần cũng tới sao? Tiên thiên đế quân khẽ di một tiếng, nói. Dịch Quân muốn mượn tinh thần của nhiều tồn tại như vậy, rốt cuộc là muốn thôi diễn môn công pháp gì? Mấy người bọn họ mặc dù nhân số không nhiều lắm, nhưng tiên thiên thần đã có tới 3 người. 2 người trong đó có thể nói là thực lực đế cấp cộng thêm một tôn đế quân, một tôn tạo vật. Tinh thần lực của bọn họ cực mạnh, mặc dù không dám nói là cổ kim có 102, nhưng cũng có thể quét ngang đương đại. Mà hiện tại Trung Nhạc vẫn chưa trở về, hiển nhiên là vẫn còn tìm bằng thăm hữu, dự định mời tới càng nhiều cường giả hơn. Hắc hắc, các vị sư huynh, các vị sư đệ, bên ngoài chợt truyền tới một tràng cười lớn. Nhị đương gia Linh Tranh của Cự Linh Thị từ ngoài bước vào, mặt đầy hồng quang, mỉm cười nói. Lão phu ứng theo lời mời của Dịch tiên sinh tới đây hiến một chút lực lượng. Cách chương.